工地的人，他工地的老人啊，工会了解，一工会然后他，一个人工会然后他，他发工工地啊，看好没有就可以，这样问啦啊，出口和出去现在啊，两年了，
这人中间别人大喊他买了工作，他工作呢，说谎了。遇到人就得会了，比较会打，他遇到的当兵养伤的时候，你要怎么干？那些我们人打打伤不到地方的，为什么被老土分外老点美，老点低，老点冷，他们他们的他们是干的，你们老不给吃饭的，那些人就在他们周围，不是他们过分的不张，你都干什么？还能说？为就算等着明年里头为乜工作工里头嘛头这个把台机买卖那工作那么简单把那么工作那么简单拉拉上书中家比外感嘛比拉拉来的有大把来的把他们周围为什么他们的门这人就停了到了那个得你也没得就得有好看好看这个人就不要từ khi mang qua đây sẵn khi mang cái qua hồ bông tôi chỉ việc mang thấy mất chi mất tờ thì chết cha không biết sẵn qua đây người nào cũng có bị tâm trạng nữa có cái đó là cái hồng cái gì cho nên muốn biết được cái hồng là phải ở trong thực hành để thấy rõ và chúng ta đã dẫn chứng rõ ràng là có đến là phải có đi ha người chết trước khi chết cái dẫn đúng nhiệm thở cái khí cái ra đi rồi cầu hồn gì nó đúng gì à, ở Việt Nam cầu hồn về mắt chuyện này chuyện kia chuyện đó à, anh làm cái gì chứ chắc là có đó có sự thật như vậy cả bên Mỹ bây giờ ta vẫn đi nghiên cứu và đem cái hồn về nó nhận được khi mà chúng ta biết chúng ta có phần hồn thì chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian chưa được hưởng mang sắc phàm mà hết hồn đang ở trong định luật sanh lão bệnh tử để tiến hóa cho nên có hồn có vía cái vía là cái gì hai tay hai chân và cái xác của các bạn khi bạn điều khiển kêu nó đưa lên nó đưa lên kêu nó kéo xuống nó kéo xuống ai làm chủ có hai nó có hai nó rõ ràng đó cho nên nhiều khi ăn đua động loạn bạn bè dẫn nhau đánh đập một mắt rồi về cái ăn tôi biết đi hôm qua tôi đánh nó làm gì nó đau quá còn hồn nhé không làm những điều ác bạn đang hỏi cãi đi tìm người bạn xin lỗi chắc là có hồn có vía có trật tự vì chúng sanh quên trật tự sẵn có con người cho nên dồn cục và tận tâm cái gì cũng là tốt không phải đâu cái ý nghĩa là chút xíu thôi thế nào cái câu hỏi của bạn muốn biết mà tôi nói biết bao nhiêu chữ được ý chí bạn cho họ đó đó thế nào là thanh tịnh những cái gì của chúng ta có mà chúng ta thấy mới là thanh tịnh mà chúng ta thấy chuyện của người ta là tập bác hiểu cái này không là trở lại cắt đời quân bình như bác vô trong nhà cái gì của các bạn của bác sống được đều có thanh tịnh thì hỏi cái gì lấy ra cái này là thanh tịnh gì nữa mà đồ của các bạn của bác ở trong gia đình mà lộn xộn hỏi gì có cũng là không mà không là có động ha vì cái cơ bản của chúng ta nó có thượng trung hạ có nước lửa cho nó và chúng ta không có trật tự thì người ta hỏi tới thì luồng gió của họ tới động mình với mình lộn xộn có là không không là có thiếu thanh tịnh và chúng ta thanh tịnh lúc nào chúng ta cũng sáng suốt cái điện não này nó có trật tự cái điện não này nó hòa quân vũ trụ nó biết cắt biết phạt bây giờ bác đứng đó hỏi tôi và dồn tất cả mọi người 5 năm sau bác cũng nói lại cắt rồi để 5 năm sau nó bây giờ nó kêu không phiếu trật tự à, cái điện não của con người sáng cho nó một chút thôi. Hay như vậy. Thì cái óc chúng ta vô cùng, nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy cái gì thấy nguyên lai bổn tánh mới là thanh, thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta mới là thanh, gọt rửa tánh hư tật xấu nó mới trở về thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu mới đạt được thanh tịnh. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết và thực hiện sự cần thiết và không cần thiết, thì càng ngày thì càng tốt và tinh vi hơn. Thấy không? Thì đạt được thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh là vô cùng. Thanh tịnh không phải là nói một giới mà đúng. Tiếng ngơ nào mới chỉ thanh tịnh. Cho nên tu Phật phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái chánh tâm lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó nằm tập trung ở đây. Nó mới chuyển chạy lên đây, mà nó một cái chánh tâm lực rất tinh vi trong cơ thể. Nam tập trung ở đây, hai cái mắt điểm nó xuất phát ra đây, nó thấy anh ra mô chỉ rõ Phật vô hình, nhắm con mắt mà thấy tinh vi. A nhân quý gồm thân nó thầm thầm thủy thủy điện tương giao, cái ốc nó làm việc tâm thẳng bất giao, miệng ngủ không làm việc được khùng. Thấy chưa? À, di với bền ba ba linh tinh khí thần mà trụ con người lúc nào cũng sẵn nghe hiểu và biết vẫn đang rõ rệt. Đà thấy sắc vàng bao trùm tất cả, nếu bác không có cái bảo vàng đó sáng suốt bao trùm cơ tạng và cái khối óc thì cũng ăn nhập. Con người mà bị ma nhập mặt nói đi Phật và nói xấu hai cái âm thanh khác, Phật nó chạy xuống nó trụ ở đó mà nói xấu. Nam nó là Nam, cái tiếng Ấn nó đây, Mô nó đây, mà một hai nó không biết chắc gì hết. A nó là chạy ngay trung tâm hai cái thằng, Di nó ngay trung tâm này, từ trung tâm ở đây là trung bộ, đây là thượng, hai cái họ một nhất. Đa hay sắc vàng bao trùm tất cả lỗ chân lông phát quang, Phật hay thanh tịnh nên mình thì cấm cả nó đập sân chúng ta. Nó cũng nhờ lửa, nhờ không khí, đá, nhờ nước, nhờ phát triển, nhờ màu sắc, nhờ linh cảm. Thì vạn linh đồng nhất trong quả địa cầu này, chứ không có gì đẹp. Cho nên con người chúng ta không thấy nhiều phương diện. Ngày nay chúng ta rất may mắn được làm con người, nhưng mà làm điều ác phá hoại xã hội, không đem lại an ninh cho quảng đại quần chúng, mà lại tự hủy lấy mình. Chết thì làm gì? Phải làm con thú. Con thú cầm trường không có quần áo, nó cũng mắc cỡ hổ thẹn. Bây giờ lấy con nhỏ nhất thôi, nó côn trùng phá xã hội, phá đủ thứ gì, kê ma tí đủ thứ, rồi rút gục ông chết lại. Mình sợ cảnh sát lắm. Bây giờ bác thấy con chuột sợ cảnh sát lắm. Sát là ai? Bác thấy con mèo sợ lắm. Đâu nó có lực lạc ảnh. Mà con chuột rất khôn. Con chuột cái máu của nó như chúng ta. Thuốc mà nó chịu được thì chúng ta chịu được. Thấy chưa? À, giới khoa học ta nghiên cứu như vậy, nhưng mà chưa thấy rõ tâm linh. Khi mà tu thanh tịnh rồi, có thể kêu nó nói chuyện với mình. Nó kể những chuyện trước kia, nó chưa biết nó làm cái gì, nó tệ bại xã hội của nó. Ngày nay nó phải trốn tránh, dán lâm trong một cơ thể mà trốn tránh chứ không có được có giờ phút kim một. Người thấy cũng đập, mà mèo thấy cũng ăn. Thấy không? Đó. Cho nên cái luật nó có, người chưa thanh tịnh không thấy được. Thấy dư luật rồi, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, chưa sanh ra. Làm con người vẫn còn tội, chúng ta nghĩ sai, có thể nghĩ xấu cho người bạn. Nghĩ xấu cả cha yêu dấu của chúng ta mà ta cũng có thể phản lại, ta nghĩ xấu. Mẹ hiền chúng ta cũng nghĩ xấu. Đó là cái tội chưa hoàn tất cho nên bị đọa. Cho nên chúng sanh ở thế gian bị đọa mà đâu có hay tưởng là tôi hưởng dịch thụ. Cho nên bác cũng là một cô tiên giác tật. Rồi bây giờ bị đọa lấy cái chứng minh nói bác bị đọa mấy ngàn năm. Bác sống thì trăm năm mà nói bác mấy ngàn năm. Bà để cho một lô đi.
Tôi già quá thầy.
Đó. Để cho một lô đi. Rồi một lô đó nó để một lô. Chừng nào mà cái đuôi của bác tắt hết, bác cũng hoàn tất. Thấy không? Cho nên chúng ta tu cho cửu quyền thất tổ. không làm điều sai quấy nữa. Cho nên cứ cảm lại thế nào đó. Khó rời thế gian. Nếu chúng ta tạo nghiệp, duyên nghiệp tạo nghiệp thì phải thọ nghiệp. Khổ lắm. Cho nên cha mẹ thích tâm rồi, cứ niệm Phật và cầu xin ơn trên hộ độ cho con tôi. Nhưng mà con tôi chưa biết làm sao hộ độ. Nó phải qua bài học trầm trước. Nó phải qua bài đau khổ vậy. Vì nó đi kẹt như trong sáu kẹt rồi thì nó phải dùng cái thế cuối cùng để nó giải thoát, là chỉ có tâm linh để giải quyết được, chỉ có tu mà thôi. Cho nên tu nói với người lớn tuổi nó dễ hiểu hơn, với người trẻ tuổi nó chưa chắc. Tối nay tôi hứa chỉ còn sâu sư cái gì để làm mà không biết đâu. Cái đó thì cái tu là cái thế đầm cũng là cái tỉnh của tuổi trẻ. Nhậu nó cũng là tỉnh, nó nói ông tỉnh như tôi mà tôi nhảy tôi thấy tỉnh này. Nhưng mà sự đau khổ nó chưa chịu từ cái tỉnh đó rồi nó đi tới cái đầm mà nó không hay. Vì tình yêu tình trường là cánh đồng quá, đâu ai vào tới đây hỏi xa lại sợ. Hỏi cho mấy chú thanh niên đây có bị khóc không cô nào chứ? Có rồi, uất ức lắm phải không? Phải học mới tiến. Cho nên chúng ta không có từ chối sự học hành. Sự học hành của trần gian rất tinh vi và sắp sẵn. Kinh vô tự phải hành mới tiến. Thế cho nên họ nói là nhíp đầu trên đầu thì kéo xuống bàn chân thì họ đã nắm được cái cơ mặt quyền bí trong cơ tạng rồi, khỏi cần thiền, khỏi cần tu, thấy chưa? Nhưng bây giờ em nhíp đầu, em kéo xuống bàn chân được không? Được. Nó không còn nhíp đầu. Nói thì có bằng chứng thực hành phải đúng không? Không có nói ẩu và dạy ẩu được. Phải hiểu chỗ này. Bởi vì em nhức đầu, em kéo cái bằng chứng cũng được. Còn em phải uống aspirin. Thấy chưa? Rồi cái bên này tại sao? Phải dùng trung tâm bộ đầu. Người ta phải có cái pha, phải có cái cách. Cho nên em nhức đầu, em ngồi đây, em sơ hồn. Ta lắng nghe một cặp âm mình, ngồi thứ năm âm mình. Thì nó âm nó đi đâu, nó giải ra được trong đó. Cũng như thương hàng, phát tán, uống một viên ăn, thì chê và đi làm. Nó phải có đường lối. Nó phải có bằng chứng, chứ không có nói mơ hồ và cầu xin. Em hiểu chỗ này không? Đã nói Phật học là phải có bằng chứng. Đức Thích Ca tu luyện từ quyền chánh trị, giàu sang bỏ ra được. Làm hoàn cảnh ân sư độ ngài tiên hóa, thấy chưa? Không phải tu với người hiền đâu, tu với người dữ. Nhưng tại sao ngài ý thức ra như vậy, ngài đi ra rừng tu? Vì ngài thấy cuối cùng tâm linh phải giải thoát, và ngài chỉ nuôi dưỡng trên đạo tổ, cho nên ngài học pháp học pháp.
Nếu mà có những đầu thì phải
học pháp. Cái này đã thực thi ngay trong trại cải tạo cũng như trong trại tị nạn. Bao nhiêu người đã tự cứu chứ không cần phụ thuộc. Thế chưa? Mà phải thế nào?
Theo trong pháp này đó, thì pháp luân nằm với pháp luân ngồi thì cũng thành một điểm, nhưng mà hai pháp khác nhau thế nào thế?
Cái pháp luân nằm là để cho những người mới tu. Những người mới tu mà kêu làm khó nó không chăng. Nên tôi bây giờ tôi đi xin ra nghe ông sướng, nghe ông tám nằm hết chi mệt, ngồi hết khổ lắm, nó không làm cho nó nằm hết. Nằm hết để làm gì? Tại sao 1 tới 12 là một giấc, rồi 1 tới 11, 1 tới 10, 1 tới 9, 1 tới 8 đi tới không là để nó học cái chuyện nhận và giải tỏa cái nắm trong gan. Đây là y lý trị bệnh, lập lại trật tự thanh lập trừ
thành ra nó có một cái vụ ngon lành, thay vì nó đi chơi nó hao tiền mà cái này nó có lợi cho nó. Thế thì nó phải mơ. Người mới tu thì nằm hít thở 6 tháng như vậy, nếu có kiên nhẫn mà làm đúng như vậy, vì thiền là một người kiên nhẫn ngồi thiền, mà người thiếu kiên nhẫn không bao giờ ngồi thiền được, kể cả nửa phút cũng ngồi được. Cho nên phải tập cái tâm kiên nhẫn, rồi làm, cháu làm, rồi em thấy rõ là tôi bây giờ tôi cũng có động loạn nữa. Tôi thấy tôi học thông minh, tôi thấy mấy bạn tôi nó động loạn lắm. Ông thầy cách nghĩa rất rõ mà nó nghe lộn ngược hết, còn tôi ông chưa cách nghĩa tôi hiểu. Đó là em đã lập lại trật tự cái này. Thấy không? Rồi mới co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm thấy tâm thức nó càng cởi mở, học hành nó càng sáng suốt. Do là mình hiểu vậy, nằm chung trong quy lý, nhất lý thâm vạn lý minh. Tại sao kinh Kim Bộ Đầu khai mở được là tất cả đều thâm? Em thấy là cái đèn mình, cái tâm thức mình không khác gì bóng đèn. Mà đem mình giao lên cái gan này, nó chỉ rọi cái dưới mà thôi. Mà chúng ta đem lên đây, nó cũng rọi ở dưới này mà thôi. Mà chúng ta đem lên chân này, là sự sáng suốt nó rọi cho tất cả. Cho nên cái bóng đèn ta để dưới bàn, sự phụ dụng nó khác, mà cũng là một bóng đèn. Mà chúng ta treo cái mái nhà, sự sáng suốt. Cho nên những người đã thực hành cái pháp môn này, không phải chép lại của người khác, mà chính bản thân thành đã nói là
khi mà mình ngồi thiền, mình khi mình đã tới mức ngồi mà ngồi thở đó, mình có còn làm nằm thở đâu,
cũng vẫn, bởi vì còn ăn là phải làm, còn nếu không ăn thì cái đó không cần thiết. Nhưng mà ngồi làm đúng rồi, nếu mà làm mình làm cho đúng, ngồi làm cho đúng toát mồ hôi nó cũng đủ rồi. Nhưng mà như em phải ăn, phải đi học, phải phục vụ xã hội, để trả cái nợ lúc em gian trật bao nhiêu người thành phố. Em phải học tới bác sĩ, em phải học tới kỹ sư, để trả nợ.
Thế nhiều trời lạnh toát mồ hôi sao được?
Đúng không? Nó không toát mồ hôi nhưng mà nó là ấm. Nó ấm thì mình cảm thấy rằng ngứa ngay trong mình mà phải đi tập. Nó phải có những sự chứng minh, rồi lấy cái chứng minh rõ ràng hơn. Trước khi em chưa làm cái pháp này, mặt mày em khác. Bạn đừng cho bạn bè biết cái việc làm hay làm một ngày đủ mặt sau này, sau lúc này nó đẹp trai gì. Ông tám tu là nhờ các bạn đẹp trai hẳn lúc. Nó tới cái được dồn mặt, sau lúc này mặt mày sáng gì. Lúc đó ông tám ghét là tao tu. Mày tu có thằng thầy nào, cứ nó la liền. Nó ông thầy cũng lưng, nó không chăn nào, nó bậy bạ. Nhưng mà tôi tra ra được, tôi đi gặp ra được cái ông đó, rồi tôi mới hiểu. Chứ tôi không phải là con người lạc hậu, nghe mà mê, không có. Tôi nghe cái tiếng chính và tôi đã hành. Vì tôi là con người cũng học, sắp làm sao, cũng biết sắp trong lễ thấp, cũng biết yêu đời cái đó. Hả? Nhưng mà thấy rồi, hiểu rồi và học cho thức tập mà nó chính nghiệm. Mới nguyện đem ra cho tất cả. Chứ không phải mong học cái nghề này đi làm việc, không. Học cái nghề này là của trời Phật cho. Mọi người đều có, chỉ cho họ thấy. Họ lượm lấy họ ăn, của họ. Không phải của mình đâu, mình lấy tiền người ta cũng được.
Làm thế nào để điều khiển lục căn lục trần mau chóng nhất?
Chỉ có niệm Phật thôi. Dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao căn lục trần động loạn là khi đi học hơn thua người ta, xây dựng cái ý chí hơn thua, kêu trong này nó đấu tranh, nào bắt nó nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó không có thống nhất, nó không đồng thanh tương ứng đồng khí tương cộng. Cho nên chúng ta niệm nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thượng trung hạ đồng nhất, thì lúc đó lục căn lục trần mới là theo phải có trần trần. Cho nên trước hết nằm hít thở đó là quân sự. Nó đừng thở thường, mình bắt nó thở nhiều trong đó nó cũng lộn cà bèo hết, lộn trộn hết, nó không chịu. Nhưng mà nó phải vì cái lưu lịch nó lập lại trật tự. À, quân tu sự thành công rồi mới tin. Chắc vậy. Thuyết giảng cho nó nghe thì sau đó nó không có nghĩ bậy, không có sai bậy thì kinh tế còn. Thế đó không? Mặt tu phi pháp tướng mở rồi nói đâu có bằng chứng cho nó cả.
Cái hồn tất nhiên là mình nhận ba tay thế này, cái chuyện ba người ở đây như vậy thì cái sự bỏ ba tay ở đây khác nhau gì mình dùng dùng buồn dùng cái phôi gì đó là tình là bỏ ba người ở đây như vậy thì khác nhau như thế nào là cái nhất. Cái thứ hai đó, thì khi có cái hồn đó thì vô tình cái nhỏ cái con ở ngoài người quá nó bảo vào mày vào đây mày nằm với tao, mày nằm cái quả tao đó, tất nhiên cái đầu nó xoay về phía của con. Thì con sẽ còn một ạc cũng như một rất là ngon. Và con lắc lắc mà cũng dày nữa. Thì con sờ qua, con mặt lắc mạnh để con nó dày. Thì từ mặt mà này mai nó đọc ống như vậy đó. Thì con cũng biết cái đó là cái tình trạng tốt hay là xấu. Mà khi mà thức dậy rồi, nó mai con ngủ quá, con muốn ngủ nữa. Và xin thầy giải đáp cho tất cả cái trường hợp.
Cái sơ hồn mà anh lấy cái dụng cụ mà anh để như vậy á, sao nó không có hiệu lực cho cái phổi và cái tim. Thấy không? Đây tinh khí thần ngũ hành nó chuyển kể là năm ngón tay. Mà anh quy rồi á thì cái những cái thần kinh á cho phổi và tim đều tốt và cái tay nó mạnh mẽ không có bao giờ bị suy bại. Thấy không? Mà từ nó liên tiếp cái luồng điển để quy nhất. Cho nên anh đem con anh tới con anh là thuộc về thanh nhẹ, nó trong lành, nó chưa có gây động nhiều bằng người lớn. Nó nằm với anh là cái phần thanh điển của anh phóng cho nó và rước cái trực điển nó, cho nên mặt nó đỏ và nó ngon. Cho nên những người tu thiền bên vô vi nó có điển rồi thì nó thăm người mình, người bạn mình bệnh, mình lấy tay mình vuốt ngực họ hay là vuốt đầu họ, họ cảm thấy khỏe và thích mình tới. Là nhờ cái gì? Nhờ luồng điển. Bởi vì luồng điển khi mà anh muốn chứng minh cho rõ là một người bệnh, anh lấy cái tay anh để cho mình họ vậy một chặt đó, cái tay anh ướt mồ hôi ra thì cái trường hợp truyền hóa bên này anh phải ngâm nước để giải nó ra, là do cái sự dày cung công phu của anh mới có kết tụ được một cái luồng điển của tim gan tỳ phế thận đặt kim mộc thủy hung quả thổ nó trụ lúc đó anh mới chuyển. Cho nên những người tu tham thiền như hàng nhất là đàn bà thiền rồi giúp mấy đứa bé rất tốt, không có bệnh bậy bạ.
Bà thầy, con cũng lần đầu tiên được dự kiến và nghe thầy giảng về cái pháp môn thiền định của Duy. Lần trước thì con có nghe thầy đến, nhưng mà con thật sự vô duyên không có được đến được nghe thầy lời dạy ngọc của thầy. Hôm nay thì con có đến nhưng mà cũng hơi trễ, thành thử con không biết là đầu đó, mà con lại là cái người không phải trong pháp môn thiền định này, cho nên con sợ rằng con hỏi có những cái lời hoặc là những cái từ ngữ nào đó không có đúng vào trong cái pháp môn thiền định của vị mà thầy nói. Nhưng mà con xin mạn phép xin thầy giải thích cho con ba điểm
nha.
Về điểm thứ nhất thì xin thầy cho con biết về cái sự khác biệt giữa cái thiền Phật học và pháp môn thiền định vô vi. Là điểm thứ nhất.
Cái Phật học thì tôi không biết họ thiền sao, có người nó ngồi niệm Phật gì thôi và tụng kinh rồi ngồi nhắm mắt thiền. Cho nên những người đó là phải không ăn ban đêm và không có chung đụng xã hội thì có thể thiền mà nó cũng khó khăn lắm. Vì sao? Vì cái tổ chức ở trong cái cơ thể con người, cái dục tính khó giải quyết.
Còn cái thiền của vô vi là nó phải giải quyết lần lần và dẹp bỏ cái dục tính. Dục tính là gì? Sự cô đọng của cái nóng. Mà khi mà làm pháp luân thường chuyển nó giải bớt cái nóng thì dục tính nó phải giảm. Và lúc đó nó mới gia tăng sức khỏe cho hành giả. Vô vi vừa làm có ăn và thực hành, chứ không có như bên Phật học thì tôi không biết người ta tu sao. Chắc có lẽ tu như vậy là phải khép mình, ăn chay, hành khổ. Nhưng vị đó tu rất khổ mới thiền như vậy được. Còn nếu mà sung sướng như chúng ta đi xe hơi mà không tốt ăn uống mà thiền như vậy thì không có động thêm nào, không có tỉnh được. Bây giờ hàng ngày đi làm rước những chuyện động vào thân mà không cách giải ra. Thành ra cái cơ cấu tình dục nó vẫn là việc tự nhiên. Thì chúng ta phải có cái cách làm sao giải quyết được vấn đề đó. Nó mới đi cái thanh nhẹ. Mà giải quyết được vấn đề đó là con người được trẻ trung và tốt đẹp, mạnh khỏe. Thành cái phương pháp của vô vi đều là thanh lập khối óc, thanh lập ngũ tạng và giải tỏa sức nóng của tình dục cơ tạng. Nó sẽ bớt dần dần. Còn cái đằng bên Phật học thì tôi thấy rằng những vị đó phải tu rất khổ hạnh mới ngồi thiền như vậy. Cái đó nó còn khó hơn bên vô vi. Vô vi thì dễ dãi và phổ thông, nghĩa là những người có thể tu sơ hồn và làm chiếu minh và họ không có làm thiền được thì họ chỉ có làm hai cái pháp đó để hỗ trợ cho sức khỏe sống trong đời sống hiện tại mà thôi. Thành ra giới nào cũng thực hiện được.
Kết quả nó có như nhau không?
Kết quả giữa hai bên nó không có khó khăn. Bởi vì bên vô vi này mà là động loạn nhiều mà kết quả và thành đạt được đó, nó không có thua bên kia. Đâu có thua bên kia. Vì chính nó mỗi đêm mỗi thứ đều tự kiểm chứng để tiến hóa. Mà y trong một khoa một quyền bí để mình tự thấy và tự chứ không có những điểm mê tín. Thì tôi thấy bên đó không biết Phật thiền cách nào, tôi cũng có học cái môn bên đó, và tôi chỉ bắt đầu vô học là tôi học cái môn này, tôi chỉ trình bày cái môn này mà thôi. Cho nên anh có hiểu gì vấn đề đó nên đem cái môn này về nghiên cứu coi cách nào áp dụng. May ra anh có thể nghiên cứu một cái phương pháp hay hơn tôi, không biết tất cả cảm động cảm biết. Coi như đây là mình cởi mở để học. Bởi vì khoa học bây giờ là mở chứ không phải đâm. Nếu đâm thì tiến học tiến. Vậy chúng ta đã bị đâm nhiều rồi, cứ lấy chuyện xưa chuyện cổ mà dần trong đầu rồi làm khác rồi không đi đến đâu. Nhiều lắm rồi, nhiều năm rồi.
Thầy con cảm ơn thầy về câu hỏi thứ nhất. Thưa thầy, xin thầy vui lòng giải thích tiếp câu hỏi thứ gì. Thưa thầy, thì trước đây con đã có từng đọc qua những cái sách về khoa học huyền bí, nó phân tích rằng cái thể xác con người á và phần hồn á nó phân định gần như là cái dòng điện. Thế này nói về cái thể xác và cái phần hồn thì phần nó nói rằng cái thể xác sinh ra ở dưới chịu ánh nắng mặt trời, gần như nó hấp thụ cả một phần điện dương. Còn cái phần hồn là phần nắp vào trong cái thể xác đó. Thì cái phần hồn tượng trưng như là một dòng điện âm. Hai dòng điện hòa hợp thì làm cơ thể mới cử động được. Nhưng thưa thầy, đến khi mà một dòng điện nào mạnh hơn hoặc là mất quân bình thì cái thể xác của mình hoặc là phần hồn nó trở nên nó lỏng lẻo. Chẳng hạn như cái phần thể xác này á là phần điện dương mà nó mạnh hơn phần điện âm, thì tự nhiên người đó cái nóng nảy hoặc là có thể là nóng đến cực độ nào đó, đến cái mức độ nào đó thì trở thành điên loạn. Còn nếu mà cái phần điện âm mà nó mạnh hơn cái phần điện dương, tức là cái phần thể xác đến lúc nào đó yếu hơn, yếu quá, chẳng hạn như lúc bị thương hay là thế nào đó, hay là bị bạo bệnh nào đó, thì cái phần điện dương mất đi thì điện âm tự nhiên nó mạnh hơn được phần điện dương, thì làm người đó bệnh hoạn, yếu đuối hay là cảm thấy hấp hối hay là muốn gần chết. Lúc đó thì cái phần hồn và phần sáng nó gần muốn bung ra, nó không còn hợp lực lại nữa để làm quân bình cái thể xác được nữa. Thì thưa thầy, nó dính nhau giữa cái phần hồn và phần xác là một gần như một sợi dây vô hình. Nếu sợi dây vô hình nó bứt đi là phần hồn nó bay bổng đi. Nói về cái thuyết mà luân hồi thì cái phần hồn sẽ đi đâu đó, nhập vào đâu đó tùy theo ở lúc cái cơ duyên mình tạo ở lúc hiện tiền. Nhưng thưa thầy á, nếu cái cơ đứt đi trong pháp môn thì định vô vi có thể nhập lại được hay không? Nếu trường hợp mình trong phần nếu theo cái pháp môn thì định vô vi thì mình xuất hồn ra khỏi thể xác, như là mình bước trời ra hay là mình kéo dài sợi dây nó ra. Xin thầy giải thích.
Cho nên cái đó là lý luật, cái của anh là lý luật, cái thực tế không có. Thành ra tính ra nó ngược lại. Đàn ông á, bên trong là dương một điểm, ý chí vô cùng mạnh, cái nhà nhảy lên cấp như không, đó xây bất tử như không. Ý chí của đàn ông là bên trong là dương, bên ngoài là âm, thể xác là phần âm anh. Giờ mó được là phần âm, còn anh nói nãy là nó ngược rồi, đúng không? Bây giờ tôi lấy cái bằng chứng để cho anh thấy rằng tầng ba bên ngoài là dương, bên trong là âm. Thì lấy cái gì mà thấy âm dương rõ rệt như vậy? Cái chú kia chú đi ngang, chú dọn thấy cô đó, cái chú đi chú yêu. Chú yêu cái gì? Chú yêu tha thiết nhất định rồi mới lấy cô đó. Chú yêu lượng biển dương của chú. Cô thấy cái mặt xong là nó ngộ lên. Qua cái lượng biển nó tích hợp lý tưởng. Đó là lượng biển, cái cua răng. Tóc mạnh nó chạy. À, đáp tê liền. Mà bây giờ có giới thiệu người khác nó cũng chịu, nó nhất định cô đó, điểm của nó. Rồi cái cô đó thấy anh đó cũng vậy, thấy sao, chỉ thương. Mà ai cũng nói người ta đó phù lần mà nó không được, không nó chỉ thương. Mà cái điểm quy. Rồi hai người ở lâu rồi người ta cãi. Không phải. Ở chung cái cãi. Hai cái nó đụng, nó hòa rồi cái nó xa. Cái phản lực của nó phải có, luồng điện nó vậy, nó mới dùng sóc nằm nhâm lấp tương thông, chuyển chạy hoài như vậy. Rồi bây giờ ghét nhau, bỏ nhau, rồi cứ nhớ nhau, vì điểm của y mà. Chắc định mà phen này là tôi không lấy bà nữa, nhưng mà men cũng nhớ, ngủ được, ăn được. Rồi tôi cũng không lấy ông nữa, rồi cũng nhớ. Cái luồng điện của y, tại sao không nhớ người khác chiếc chai, người không chiếc chai, thằng bà không nhớ cái ông đó. Cho nên hai cái cô răng nó như vậy, âm dương. Đàn ông bên trong là dương, bên ngoài là âm. À, cho nên đàn bà, ba người đàn bà không bằng một ông đàn ông nghĩ chạy. Mạnh lắm, ý chí nó mạnh lắm. Bao nhiêu dương, mạnh lắm. Ba người đàn bà không xô không lại được một người. Nói sự thật đó chứ. Đã. Cho nên mình phân ra phải hiểu, mình kể trong gia đình mình phải nói sự thật. Thấy không? Chứ còn mình nói khách sáo nữa, có người hiểu, người không hiểu, cái gì phải nói cho nó rõ. Thấy không? Thành ra cái âm dương bên trong đó, cái người tu bên vô vi á, thì nó sẽ luyện cho nó thông cái đốc mạch từ xương sống đi lên tới môi trời, và cái ngâm mạch từ ở đây đi xuống tới gầm chạy một vòng. Khi mà nó thông được rồi, nhắm mắt thấy nó rời khỏi thể xác. Anh nói cái dây đó, anh nhìn dây cũng như sợi chỉ á, cho nên không được nữa. Vì cái cua răng của cơ thể của anh nó có nhâm có đất, mà khi mà anh làm cái chạy liều rồi á, nó là cái bánh xe tiến qua cái phần hồn. Phần hồn phải giữ cái, lấy cái đó mà đi ra khỏi thể xác. Thì nó ra khỏi thể xác một chút, nó chỉ đứng trên mây và nó đi. Nó không có phải cái sợi dây đó. Cho nên cái người tu vô vi tối nay đi một ly, mai đi một ly, cho không cho đi cái ảo. Thét rồi anh ở trên anh dòm xuống thấy anh ngồi đó. Đi nhiều năm nhiều tháng rồi mà anh không biết. Từ đó anh chợt nhớ anh dòm thấy xác ngồi đó. Và anh chè cái xác. Thì nó cẩn thận ghê lắm, khi anh ra và
vô ra vô thực tập luôn luôn test luôn luôn thử luôn luôn không có nguy hiểm. Còn những người đi đánh thần thiếp nói ông thầy ông đập bùa rồi cái bắt đi, nhưng mà không có ông thầy đập bùa đó lại chết luôn. Cái đó khác, còn cái này không, cái này đi trong khoa học. Từ giai đoạn một, từ nghiệp duyên, từ nghiệp luật, nghiệp định của mỗi cá nhân giải quyết cho xong chừng nào thì phân bình chừng nào. Mà cái nghiệp lực mà giải quyết chưa xong là không có bao giờ đi được. Anh sẽ chấp nhận cái tội và gánh vác. Như ông trời đã gánh vác cho chúng ta xuống đây, chúng ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, chúng ta phải học cái gánh vác trong nhận của. Nếu thiếu ý chí này thì không có được đi xa. Nó phải chặt từ khoa học quyền bí nó vậy. Cho nên đâu đó nó có bằng chứng rõ ràng. Và con người càng ngày càng vui vì nó cảm thức, nó thấy rõ cái chuyện phát triển trong cái tâm linh nó, trong cơ tạng nó, sức khỏe của nó, thì nó vui. Rồi lúc đó nó đọc kinh kệ của Đức Phật nói, Ngài nói rất đúng, rất sát nghĩa, mà người ta dịch sai. Người ta dịch sai hết rồi bí rồi, nói thôi niệm Phật cho Phật độ. Thế đó không được. Bây giờ phải phân tách hết để nắm chân vững rồi đi. Chứ cơ hội cuối cùng của chúng ta có mấy chục năm rồi cũng phải chết lại. Mà chúng ta không bằng lòng nghiên cứu mà chúng ta tin là mẹ là chúng ta tự bị nghiệp với ta mà không. Thành ra đây vô vi nó phải vậy, phải phân tách mà mỗi người tự tu chứ không phải lệ thuộc của những người thiền pháp, không phải lệ thuộc tổ chức điều khiển mình. Không, tôi có sự sáng suốt, tôi đóng góp trong sự sáng suốt được. Cho nên hành động vô vi khắp thế giới ngồi lại bàn bạc để tìm hiểu tại sao họ mà thấy cảnh đó mà tôi không thấy, lý do gì, để nghiên cứu cho nó phù hợp với luồng điển của khoa học không, chứng minh rõ rệt. Cho nên con người học một năm bằng bao nhiêu năm của những người tu trong mơ hồ. Cho nên nhiều người cũng muốn là cái đám vô vi nhập cuộc với họ và kêu tôi phải viết giấy bàn giao cho họ. Tôi làm gì, tôi đâu có điều khiển người ta mà tôi bàn giao, tôi có điều khiển ai hết. Chính tôi là một người tu và mọi người khác đồng đi, chính họ tự tu. Tôi làm sao tôi giao cho ai được. Mà cái chốn vô vi nó đâu có phải dễ, 5 người thôi thì điều khiển không nổi. Ông nào cũng biết chuyện hết, đầu có sạn hết, gạt không được. Đâu có điều khiển nổi, không có điều khiển nổi. Thành ra tôi ở trong cái tình bạn, nghiên cứu và trao đổi trong thực hành mà thôi. Chứ tôi không có dám điều khiển ai hết, không có quyền đó. Chỉ có ông trời mới có quyền điều khiển con người mà thôi. Con người không có quyền điều khiển con người. Cho nên những cuộc cách mạng tại thế điều khiển con người đều thất bại hết. Không có người nào thành công. Nói cho hay mà rốt cuộc không có kết quả. Bản thân bất độ, hạ thân độ. Tâm mình lo không sao, mình lo không sao.
Cảm ơn thầy vì câu hỏi thứ hai. Thầy cho con tiếp câu hỏi thứ ba. Thầy, con nghe là về cái pháp môn thiền định vô vi đến mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra đó thầy, nó có còn bị giới hạn biên giới và thời gian khoảng cách nào không? Và có thể là nó bị giới hạn chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên dưới cái còn thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người. Nhưng mà khi xuất hồn rồi á, còn bị giới hạn nào ở trong cái thế giới vô hình?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành kiểm của tâm linh của hành giả. Chứ hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vô vô vi, vô vi tu 2-3 tháng thấy nó xuất bị chơi. Nhưng mà nó không làm được cái gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức. Hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức, phá người ta. Thế nhưng còn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh. Và cái tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng, chứ không phải xuất hồn là đắc pháp. Xuất hồn phải đắc pháp. Cái hồi ban đầu tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn được là tôi vô nhà băng BFC tôi lấy tiền sẵn. Tôi là cái thằng nghịch nhất. Xuất ra tôi muốn đi vô nhà băng không có khó khăn, nhưng mà thấy nó lấy không được, đi lên cây thấy cây dừa mà hái không được, đi ra phố đường tổng đốc phương nó thấy tiệm ta mình vô được,
À, nhà chị tôi chỉ muốn bán sắp đặt lô thôi, tôi vô nữa bà đã bà sắp cái nào lô thôi mà tôi phát gì đưa ra đi nhà nhà bà ở nguyên nhân bà ta bao nhiêu bà nó làm sao cậu biết và mình thấy nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị của người tu. Từ từ đó tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi cái kỳ này tôi thi vậy chứ học bài nào ông Tám thì chỉ bài đó nó thi đậu rồi nó đồn tới đầy nhà tôi nó không được, sau này ông Tư không có cho tôi học cái đó rồi không bao giờ tiến được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn, vì nó định mà, định là nó mở huệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải đi học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên rồi còn phải đốt tan, bị người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật, chứ không phải anh lên là anh muốn đi đâu đi, tới người ta thử cái giới của họ mà, họ phải thử xong nó ở má, coi thử cái ý chí mình có dùng được không. Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ bạn, mà không thay đổi thì mình đi qua. Mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ theo trình độ tu học, mà hành chuyển tại thế được bao nhiêu nó chỉ đi tới cái giới đó mà thôi, không có đi qua nữa. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu, nói vậy chứ ông trời thấy trong rộng chứ có luật hết. Trình độ ở đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điển nó xuất ra, bắt đầu vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi. Anh chỉ tới đó thôi, anh phải trở lại. Và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh. Phải học nhận học hòa, phải lập hạnh chút, rồi thực hành cho lòng lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn, còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa. Để cho mình thấy cái cú hồi trở lại, trả lại rồi không nhận mình nữa. À, cho nên phải cố gắng giữ cái thành tựu mà còn giận hờn nó lại lắc nhiều hơn nữa. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô cùng. Như lúc còn nhỏ còn cha mẹ lo cho mình, còn đây thì giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất, mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được, mình thấy mình phạt mình rồi phải lo ăn hối cải. Cho nên người nên tiến hóa mau. Bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai hết. Mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó phải đi tới. Mà cái phương thức thiên liên thì liên hệ với cái luồng điển thiên liên ở bên trên để kiểm soát hành động của nó. Thì cái đó mới là thực tế. Vì nó từ trên kia xuống không phải thế này. Có ai chịu hôi thối đâu. Ai cũng thấy cảnh thông nhẹ. Ai thấy bồng lai kiến cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cái cảnh cố gắng đi tới ngoài và thấy một cái vách tường nhỏ, một lớp điểm mỏng vậy mà đi được 3 năm chưa có qua khỏi được, mới thấy sự siêu diệu, mới thấy cái lưới trời sắc kính. Mà nếu chúng ta không tin tấn mà ngồi thế gian nó dốc, nó tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi các bạn cố gắng tu vô gì, các bạn xuống vô gì, xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi. Để ở thế gian mới học chữ, còn chưa biết bảo nhiều lắm. Cho nên ở vô gì có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại cũng có thâu băng nhiều lắm. Thì trong vô vi bây giờ là tất cả những tài liệu đều đầy đủ hết. Mà các giới muốn tới dạy vô gì cũng học và thâu băng hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là cái quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi cứ giữ thứ ba cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là cái chánh pháp của chúng tôi. Để cứ được luân thanh, cái nào mà thanh, hòa thanh thì chúng tôi học. Mà cái nào được thì chúng tôi không vô lấy gì học. Nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian người ta nói gì mà không vô trong áp anh được thì anh bao giờ anh học. Quên nó đi, thành ra nó trở lại tự động, automatic hết. Thì con người vui mà không có lo, không có buồn phiền, khó giận người ta, bởi đụng tới là anh hiểu rồi. Người ta tới chọc anh thì anh thấy tội nghiệp cái người đó, nó bị cái tánh sân si, mà nó mang cái bệnh căm gan và thật kinh, làm sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tranh khỏi. Vì mình thấy rõ, mình mong nó hết bệnh, chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình sân trở lại là mình rước bệnh của đối phương.
Tại nên cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng lạng và thức tâm. Mà không dám nói rằng tôi cứu người vì tôi thấy thanh thản như vậy, tôi nói chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó nói tao nhờ mày, chứ tao không nhờ mày thì tao chết rồi. Họ nói chứ mình không biết. Vô tư vậy. Thành ra trong thực hành mới có kết quả. Anh còn gì thắc mắc?
Thưa thầy, cũng trong cái phần câu hỏi thứ ba này, là con đi vào cái hiện tượng mà nó áp dụng cho bản thân thôi. Hồi nhỏ con có một lần chết đi sống lại, nhưng mà ở cái tuổi đó con vẫn còn nhớ những cái hiện tượng và những chi tiết của cái việc đó. Là khi chết xong chết, lúc đầu á dĩ nhiên là nghe ngọt rồi khó thở, đến lúc mà nghe thoải mái luôn. Và lúc đó thì trước mặt vẫn còn thấy những vật như chẳng hạn cái đường da trước mặt, thì cái trí khôn hay lúc đó như thế nào đó, con định lại rờ cái lường da để mò tìm cái sợi dây hay cái gì để leo lên cái da mà để thoát khỏi nó. Nhưng mà thấy cái da đó và mình trôi gần cái đó, rờ hoài không thấy được. Đó là rồi đến khi mà được thân nhân nhấc lên để lên một cái sàn nước, thì mình con chính con thấy con là cái người đứng ở ngoài nhìn một đám đông người đưa tụ họp để cứu cái xác đó, mà mình cũng không biết là cái xác đó là xác của mình. Chính cái hiện tượng đó là áp dụng bản thân con có xin thầy giải thích cái hiện tượng đó thế nào. Nhưng mà con chính con thấy á, thì lúc mà con cái lúc con khi nhập vô á thì con thấy lạnh lẽo, đến lúc mà đứng ở ngoài con là cái người chống lạnh, chắp tay sau lưng để mà xem người đang cứu cái xác đó. Mà con cũng không biết là cái xác đó là xác của mình.
Cái trường hợp của anh là khoa học cũng đã chứng minh rồi. Mà chính khi chị mà em ba cục hiện tại ở Washington State, chị là khỉ tề công chúa, mà chị cứ bệnh năm năm mình đem vô nhà thôi. Không đi được, mà nghĩa là các thân mình mặc đồ không chạy mà chỉ có cái miệng nó chuyển lại. Bác sĩ cũng có thâu băng đồ hết rồi. Thì lúc đó chỉ đi về chầu Hải Long Dương về thăm cha. Mấy ngày vậy tới lúc chị trở về thì thuật lại mọi sự công chuyện hết. Thì lúc đó bác sĩ phải giữ cái xác và thu băng hết rồi. Nhưng mà mặt không có chạy. Thì cái trường hợp đó của anh cũng như của chị đó, cái hồn khi mà chết đứng ra một bên. Cho nên khoa học bây giờ nó cái não của ông này bây giờ nó cắt sợi đần kinh, ông có biết được không? Chắc chắn là không biết. Cái sự cảm giác của cái cơ thể không biết, nhưng mà phần hồn biết. Cái phần hồn có thể nói lại cho người phàm biết không? Anh thấy không? Cho nên giờ cái chiếc ghen bây giờ nó không chỉ nhẹ rồi, nó không phải bằng cách nữa, nó cái tần số nhẹ hơn. Cho nên cái phần hồn là nó khác. Cho nên anh có thì giờ anh tới anh Cương lấy cô địa ngục chu ký anh đọc, thì anh thấy anh đang đi trong hành trình đó và sanh mở trí và anh tu nhanh hơn. Và có cũng thiền đàn chu ký khi anh đọc tới đâu anh cảm thấy anh đi tới đâu.
Thế là như vậy là con cũng có qua cái hiện tượng của xuất hồn. Đó là thưa cái hồn tại sao con không thể thoát được khỏi mặt nước để
bởi vì anh đã cái nghiệp anh đã xong đâu, bây giờ anh còn phải trở lộn lại cái thể xác để trả nghiệp, anh chưa dứt khoát mà còn phải luân hồi còn ở lại thế gian để trả cái nghiệp ở kỳ này, thành ra anh không có đi trọn lành được. Nếu mà cái xác của anh mà tắt thở rồi không có trở lại được từ lúc đó là con người ta tới mời anh rồi. Không số địa phản địa phương mà mời thì đi thôi. Anh đục loại nào ta cho đi loại đó.
Thì trong cái khoa học thường bí cũng có một cái câu nói rằng cái người ta nói nếu cái người mà chết đi sống lại mà họ tả được cái cảnh mà lúc chết thì có lẽ là có trái cái luật thiên nhiên đi. Tại nhất cái nhiều người sẽ mong chết còn hơn là sống.
Không phải như vậy. Đâu có ai mong chết, có thể bao nhiêu người đâu có ai chịu mong chết.
Vậy như cái cảnh mà kia
không có đâu. Cái bí mật thiên cơ nó nó bí mật lắm. Cặp vợ chồng này này không biết ông này trước làm gì mà bà kia cũng biết
Thưa bạn, vì tại sao tôi gặp bà thì tôi không biết sao. Tôi để gì nó cho biết. Khi mà luân hồi lại thế gian cho ăn cháu lú là hai người không biết qua hư. Nhưng mà nợ nần nhau không biết. Tôi mới thức tâm, bây giờ thấy đúng rồi, tôi sống với bà là đúng, tôi trả xong món nợ kỳ này. Anh còn nợ để trả. Cho nên anh về anh đọc lại, chúng tôi có đầy đủ tài liệu. Nhân gian du ký ha. À, đi một du ký, thiên đường du ký. Sau này có cuốn luân hồi du ký, anh nắm bốn cuốn này là anh thấy cái tâm thức anh nó thay đổi, hay lắm. Và anh tiến triển vô cùng. Anh thực hành cái pháp này, đã có thể thôi, đầy đủ sức khỏe cho anh. Cho nên cơ duyên đến, anh nên khám phá để phát cái đại nguyện tâm quốc cho chúng sanh ở tương lai.
Cảm ơn thầy đã giải thích tường tận cho con về ba điểm mà con thắc mắc. Có thể là cũ từ lâu rồi. Hôm nay được thầy
thì bây giờ anh thấy rõ là cái hồn người ta làm chủ cái xác rồi nè. À, anh thực hành thì anh thấy khác à, hai cái ưu điểm khác nhau đang điều khiển cái xác này và trả món nợ nghiệp lực của gia căn trước khi ra đi thì không bao giờ anh còn bị cho chết. Cho nên tôi tất cả thế gian tôi nói mắt cho mọi người không có chết, người ta nói chết sao không chết, ông Tám nói vậy. Từ nay đưa bắt vào hồi hai ngày sinh đâu hai ngày tử, không có ai hai ngày sinh, không ai ngày tử hết rồi. Nghĩa là chết rồi hồi sinh rồi luân hồi đi học nữa, tiếp tục như vậy vô cùng. Cho nên chúng ta cái bắt vào chỉ có ngày sinh, không có để ngày tử.